Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Phần Lan và New Zealand. Tiếp đó là tin tức hai cư dân tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc có tiêu đề Khối u tự lành không cần phẫu thuật sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, một cảnh tượng ấn tượng tại Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công thiền định yên bình giữa thời buổi hỗn loạn. Ngày 16 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn 5 bài công pháp tại quảng trường tự do ở thủ đô Đài Bắc. Mặc dù có ít du khách hơn do virus Trung Cộng, nhưng một số du khách nước ngoài vẫn tới thăm điểm du lịch nổi tiếng này. Cảnh tượng yên bình khi các học viên luyện công khiến nhiều du khách muốn chụp ảnh. Một du khách đến từ Luxembourg chia sẻ, thật tuyệt vời. Hai du khách đến từ Nhật Bản cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Một phóng viên người Pháp thường trú tại Đài Loan tới đây chỉ để chụp ảnh sau khi biết đến sự kiện này. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Pháp môn tu luyện này dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và 5 bài công pháp nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ trong vài năm đã trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc. Vì sự đố kỵ với sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện, cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo vào năm 1999. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Cho dù bị bức hại tàn bạo suốt hơn 20 năm qua, nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn được truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, giành được sự hoan nghênh rộng rãi. Quảng trường Tự Do, một quảng trường nằm trong khuôn viên nhà tưởng niệm quốc gia Tường Giấy Thạch ở Đài Bắc, là một trong những địa danh của Đài Bắc và cũng là một điểm du lịch không thể bỏ qua đối với du khách nước ngoài. Hơn 20 năm qua, các học viên ở Đài Loan đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động luyện công tập thể trên quảng trường này. Ngược lại, quảng trường Thiên An Môn cũng là một điểm tham quan và thu hút khách du lịch, đã trở thành nơi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Giữa đại dịch này, cảnh tương phản giữa Đài Loan và Trung Quốc đã miêu tả hai thế giới khác biệt. Tin tức thứ hai, các học viên tại Đài Đông, Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn đến sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp. Tết Nguyên đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan đã tập trung trước sân vận động huyện Đài Đông vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Hai tay hợp thập trước ngực, các học viên đã đồng thanh gửi lời chúc đến sư phụ Lý. Chúng con kính chúc sư tôn năm mới vui vẻ. Sau đó các học viên luyện các bài công pháp, nhiều học viên đã chia sẻ trải nghiệm của mình sau khi tu luyện. Bà Thụy Cầm làm việc ở Thụy Điển 30 năm và sau khi nghỉ hưu, bà trở lại Đài Loan và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết tu luyện đã thay đổi quan niệm của bà về tiêu chuẩn nhận định thế nào là tốt, thế nào là xấu. Bà nhận thấy rằng khi đo lường mọi thứ theo nguyên lý, chân thiện nhẫn thì nhiều vấn đề mà bà nghĩ mình là đúng, hóa ra lại là sai. Bà Thụy Cầm từng bị mất ngủ, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể ngủ ngon mà không cần dùng một viên thuốc nào. Bà nói rằng dù tính bà nhút nhát, nhưng bà đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến Trung Quốc và giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Lệ Hinh đã tu luyện được 20 năm, nhờ sự chăm sóc từ bi của sư phụ, bà đã có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử cách đây 10 năm. Bà chia sẻ, kể từ đó, tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ nghiệp bệnh nào. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy một trạng thái không đúng đắn trên thân thể, tôi sẽ phủ nhận nó ngay lập tức và nó liền biến mất. Bà nói rằng vào những ngày mùa đông lạnh giá nhất, ngay khi bắt đầu luyện các bài công pháp, bà liền cảm thấy ấm. Bà Lệ Hinh cho biết, tôi biết thời gian rất cấp bách, tôi muốn bắt kịp tiến trình chính pháp. Tôi cần nhanh chóng giảng chân tướng, vì đại dịch đang lây lan quá nhanh. Tôi gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc hàng ngày. Tôi muốn giúp nhiều người nhất có thể thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Thu Cúc chia sẻ rằng, sau khi nghe chia sẻ của một đồng tu về việc học thuộc Pháp, khi bà tham gia hội giao lưu chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan năm 2020, bà rất cảm động. Ngay sau khi bắt đầu học thuộc Pháp, bà liền nhìn thấy những bông hoa ưu đàm nơi bà luyện công và học Pháp. Bà tạ ơn sư phụ đã khích lệ bà. Sau khi đọc kinh văn mới của sư phụ, gửi Pháp hội Đài Loan 2020, bà Thu Cúc nhận ra rằng, quá trình tu luyện là quá trình đề cao tâm tính con người một cách vững chắc. Và tập trung làm tốt 3 việc để có thể nhanh chóng đề cao. Tin tức thứ ba, người dân Phần Lan lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 16 tháng 1 năm 2021, bất chấp thời tiết mùa đông khắc nghiệt, âm 18 độ C, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan vẫn tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại Kampi, một khu mua sắm địa phương. Khi đi ngang qua một quầy thông tin của các học viên cùng con gái, cô Nina, một cư dân địa phương cho biết, nội tạng của chúng ta không thể bị thu hoạch, điều này quá kinh hoàng, việc như thế không nên xảy ra. Cô rất buồn khi biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống và cô đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Anh Renis, một kiến trúc sư đến từ Latvia nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập thiền định nâng cao và thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức của người học. Mọi người được thụ ích từ việc thực hành những bài công pháp này, họ là một nhóm người tốt. Đề cập đến cuộc bức hại, anh Renis nói đây là tội ác diệt chủng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không làm điều gì sai. Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ mọi người có những ý kiến khác nhau. Anh giải thích lý do tại sao anh quyết định ký bản kiến nghị. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức kinh hoàng. Tôi là người Latvia và do vậy tôi đã từng sống dưới chế độ Cộng sản. Tôi biết về lịch sử của chủ nghĩa Cộng sản. Họ đã làm nhiều điều khủng khiếp. Một người đàn ông là kiến trúc sư đến từ Việt Nam cho biết tôi đã xem các bản tin về Pháp Luân Đại Pháp. Những gì chính quyền Trung Quốc đã làm trong quá khứ là sai trái, và họ đối với người dân Hồng Kông cũng vậy. Người dân có quyền lựa chọn đảng phái, bầu cử và lựa chọn người lãnh đạo chính quyền. Chính quyền không thể đàn áp người dân một cách tàn bạo như vậy, lại còn đưa họ vào các trại cải tạo lao động. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, chúng ta là con người và có quyền lựa chọn cách sống của mình. Luật sư nghỉ hưu Anden cho biết, ông đã tập thái cực quyền được 10 năm. Ông không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa, trong khi họ chỉ là một nhóm người muốn cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Ông nói rằng cuộc bức hại là không thể tin được và Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận để mọi người suy xét cho bản thân mình. Đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Anden nói, điều này thật tệ hại và kinh hoàng. Tôi đã xem một số báo cáo về vấn đề này ở Phần Lan và Thụy Điển. Ông thở dài và nói, chúng tôi không có đủ thông tin, các phương tiện truyền thông không đưa tin đầy đủ. Ông Anden hy vọng nhiều quốc gia dân chủ phương Tây sẽ hành động. Việc phản đối chính sách và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất quan trọng đối với các nền dân chủ phương Tây. Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp nhân quyền, tự do và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của mọi người. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và hoàn toàn vi phạm pháp luật. Người dân tại Phần Lan và Thụy Điển cần chủ động hơn. Thế nhưng vì lợi ích kinh tế thương mại với Trung Quốc, họ làm ngơ các vấn đề nhân quyền. Ông Anden cho biết ông luôn ủng hộ các hoạt động nhân quyền và đã tham gia tổ chức ân xá quốc tế. Sau khi ông Anden rời quầy thông tin, ông đã quay lại lần nữa và đưa số liên lạc của mình cho các học viên. Ông nói ông muốn làm nhiều điều hơn nữa cho Pháp Luân Đại Pháp. Anh Eric cho biết anh đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp khi lướt mạng và đôi khi xem thông tin trên các bản tin. Anh nói, ở Phần Lan, chúng tôi có quyền tự do ngôn luận, có quyền lựa chọn và quyết định cho chính mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm ngược lại. Mặc dù mức sống của người dân Trung Quốc đã được cải thiện, nhưng hướng đi vẫn sai. Người Trung Quốc đáng được hưởng nhiều tự do hơn. Anh biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói, đây là hành vi rất đáng lo ngại, điều đó không được phép. Khi biết cuộc bức hại đã diễn ra trong 21 năm, anh nói, thật đáng tiếc, nhiều nhóm thiểu số, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại. Thật sự không thể tin được khi thấy các xã hội phương Tây thờ ơ với mọi thứ như thế. Những chính phủ đó cần có hành động nhiều hơn nữa ở cấp quốc gia. Anh Eric hy vọng rằng các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin nhiều hơn về những gì đang xảy ra. Cô Vivian nói, mỗi người đều có những quyền cơ bản của mình. Chúng ta không nên sống trong sợ hãi và chúng ta cần có quyền bình đẳng. Cô cho biết, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thật kinh hoàng. Lẽ ra, không quốc gia nào được làm điều đó. Đây là hành vi vi phạm nhân quyền và đe dọa mạng sống của mọi người. Tôi hy vọng một ngày nào đó, người dân Trung Quốc có thể tận hưởng nền dân chủ và sống như những người bình thường. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp. Nó không để mọi người nói lên ý kiến của họ. Tin tức thứ tư, người dân New Zealand ký tên lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc diễu hành xe hơi ở Auckland của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hôm thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland, New Zealand đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện và tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Long Bay, Brown Bay, Mairangi Bay và Albany Bay. Các hoạt động của họ nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sĩ Bruce Hubbard cho hay, ông đang làm việc tại trường đại học Auckland và biết rất nhiều về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông biết có những bằng chứng rất thuyết phục đã được tìm thấy về tội ác này và hoàn toàn không phải là thuyết âm mưu. Thực tế, luận văn tiến sĩ của ông là về du lịch ghép tạng. Ông nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm ôn hòa và phi chính trị, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại thực hiện những tội ác diệt chủng chống lại họ. Ông đã lấy hai bản báo cáo điều tra về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cho các đồng nghiệp của mình. Ông Pat Ehrlich, một nhạc sĩ, cảm thông trước những trải nghiệm của các học viên ở Trung Quốc. Ông đã giơ ngón tay cái lên tán dương các học viên và hát tặng họ một ca khúc có tựa đề Chào mừng bạn về nhà. Ông Gavin, một kỹ sư, cho biết: Tôi ủng hộ các hoạt động của các bạn, tôi thích người Trung Quốc, tôi không thích Trung Cộng. Người Trung Quốc và Trung Cộng là hoàn toàn khác nhau. Trung Cộng không đại diện cho người Trung Quốc. Những gì Trung Cộng đã làm chính là bôi nhọ danh tiếng của người Trung Quốc. Về đại dịch virus Trung Cộng, ông Gavin nói: Khi có đến hơn 2 triệu người đã chết vì chủng virus này, không đáng để chúng ta truy tìm nguồn gốc của nó hay sao? Nhưng khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch bệnh, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại dùng chiến tranh thương mại để trả đũa Úc. Ông Gavin nhận định chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là người dân Trung Quốc đã làm điều đó. Ông Gavin tự hỏi liệu có hy vọng cho nhân loại hay không khi mà một nhóm người ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp lại có thể bị bức hại kinh hoàng đến thế. Ông cho biết tất cả những gì ông biết về Pháp Luân Đại Pháp đều rất tích cực, còn mọi điều ông biết về Đảng Cộng sản Trung Quốc thì 100% là tiêu cực. Ông khích lệ các học viên và nói ông hy vọng tiếng nói của họ có thể lớn mạnh và rõ ràng hơn nữa để ngày càng có thêm nhiều người được nghe thông điệp tích cực của họ. Tin tức thứ 5, số ca nhiễm virus corona gia tăng ở những nơi bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Đại dịch virus corona đã lan sang gần 200 quốc gia với trên 94 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu người chết. Với những biến thể mới xuất hiện vào tháng 12 và lan rộng khắp các châu lục, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn trước. Tại Đông Bắc Trung Quốc, chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã ban hành lệnh cấm trên toàn thành phố vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Phong tỏa nghiêm ngặt cũng được áp dụng ở một bộ phận trong thành phố, ở đó không ai được phép ra ngoài. Đoạn ghi âm của một bác sĩ được lan truyền trên mạng có kể về tình trạng đáng sợ. Ông nói, tôi phải ra ngoài 4-5 lần để điều trị cho bệnh nhân. Biến thể virus mới có khả năng lây nhiễm cao và phức tạp. Các bộ xét nghiệm chất lượng kém khiến mọi việc càng khó khăn hơn. Một cán bộ ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cho biết, một trường hợp bị nhiễm bệnh phải làm 11 lần xét nghiệm mới được xác nhận. Các quan chức ở Nội Mông gần đây cũng tuyên bố việc xây dựng 43 bệnh viện dã chiến cho trường hợp khẩn cấp. Điều này cho thấy một số lượng lớn các ca nhiễm mới có thể đã xuất hiện trong khu vực. Khi nhìn vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, chúng ta có thể thấy hầu hết đều liên quan đến các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Điều này giống như câu ngạn ngữ của Trung Quốc, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, các nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố rằng đại dịch về cơ bản đã biến mất ở Trung Quốc, chỉ có những trường hợp đơn lẻ xuất hiện sau đó. Tuy nhiên, tin tức cho thấy một số nơi tình hình lại khác, bao gồm Bắc Kinh, ba tỉnh Đông Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, tỉnh Sơn Đông và tỉnh Tứ Xuyên. Tại Đông Bắc, ngày 20 tháng 5 năm 2020, sau khi các trường hợp mới được xác định ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, thành phố này bị phong tỏa giống như Vũ Hán. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bước vào chính sách thời chiến và các tiện ích công cộng trong phòng kín đều bị đóng cửa để giảm thiểu tình trạng lây nhiễm theo cụm. Ngày 13 tháng 12 năm 2020, thành phố Tuy Phần Hà, tỉnh Hắc Long Giang được tuyên bố là một khu vực có nguy cơ trung bình. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, các hạn chế được thắt chặt ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, tình hình ở tỉnh Liêu Ninh xấu đi, 21 khu vực được công bố là có nguy cơ trung bình. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, tình hình ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh xấu đi, riêng thành phố này đã có 16 khu vực có nguy cơ trung bình. Một số khu dân cư đã bị phong tỏa, khiến người dân kêu khóc trong bóng tối, chúng tôi cần thực phẩm và nhu yếu phẩm. Tại Bắc Kinh, ngày 15 tháng 6 năm 2020, ba quận ở Bắc Kinh, Phong Đài, Môn Đầu Câu và Đại Hưng chuyển sang chính sách thời chiến sau khi xảy ra việc lây nhiễm theo cụm tại chợ đầu mối Tân Phát Địa. Hơn nữa, một số khu vực ở ba quận khác của Bắc Kinh, Thuận Nghĩa, Triều Dương và Tây Thành đã thắt chặt các hạn chế theo một lệnh khẩn cấp mà các quan chức được yêu cầu giữ bí mật. Tại tỉnh Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trang chuyển sang chính sách thời chiến vào ngày 3 tháng 1 năm 2021. Tại tỉnh Sơn Đông, lây nhiễm theo cụm xảy ra ở thành phố Thanh Đảo vào ngày 16 tháng 10, hơn 10 ca mới được xác định. Tại tỉnh Tứ Xuyên, do số ca bệnh tăng lên, tỉnh Tứ Xuyên đã chuyển sang chính sách thời chiến vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Theo các nhà chức trách Trung Quốc, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, 34 khu vực có nguy cơ trung bình trên cả nước đã được công bố, phần lớn nằm ở Bắc Kinh, Sơn Đông và 3 tỉnh Đông Bắc. Cá biệt có một số trường hợp ở các vùng xa xôi như Vân Nam và Tân Cương. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm kể từ năm 1999 và Minh Huệ đã thu thập được một số lượng lớn các trường hợp bị bức hại. Trang Minh Huệ đã tổng hợp một báo cáo vào năm 2013 cho thấy từ năm 1999 đến năm 2013, các tỉnh hoặc thành phố cấp tỉnh sau đây có cuộc bức hại Pháp Luân Công khốc liệt nhất theo chỉ đạo của phòng 610: Hắc Long Giang, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam và Bắc Kinh. Số học viên Pháp Luân Công tử vong do cuộc bức hại nhiều nhất là ở tỉnh Hắc Long Giang, tiếp theo là tỉnh Hà Bắc và tỉnh Liêu Ninh. Hơn nữa, các ca tử vong đã xảy ra ở 273 thành phố trên cả nước. 12 thành phố tồi tệ nhất là Cam Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Bắc Kinh, Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trùng Khánh, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc và Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. 3 thành phố có số người chết cao nhất là Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân và Duy Phường. Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng 3 tỉnh Đông Bắc, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm cũng như Hà Bắc, Sơn Đông và Tứ Xuyên cũng có số vụ bức hại cao nhất. Theo thông tin mà Minh Huệ nhận được, chỉ riêng ở tỉnh Cát Lâm đã có ít nhất 499 học viên Pháp Luân Công tử vong do cuộc bức hại đức tin của họ trong 2 thập kỷ qua. Trong đại dịch virus corona, tình trạng ở những tỉnh này là xấu hơn cả so với những nơi khác ở Trung Quốc. Đây có thể là một chỉ dấu cho thấy bất cứ nơi nào mà cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội diễn ra tràn lan đều có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc như đại dịch hoặc những điều bất hạnh khác. Nhìn lại lịch sử, những gì xảy ra ở Trung Quốc không phải là cuộc đàn áp tín ngưỡng đầu tiên trên quy mô lớn. Ví dụ, vào thời đế chế La Mã cổ đại, Nero là một trong những hoàng đế khét tiếng trong cuộc đàn áp các tín đồ Cơ Đốc giáo. Tương tự như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống Pháp Luân Công bằng vụ tự thiêu giả, Nero cũng đã giàn dựng vụ đại hỏa hoạn ở thành Rome và vu cho các tín đồ Cơ Đốc giáo đã gây ra sự phá hoại này. Nhiều tín đồ Cơ Đốc đã bị giết, bị cho súc vật ăn hoặc bị thiêu chết. Vào năm sau, một trận dịch hạch đã bùng phát, giết chết khoảng 30.000 người. Từ những dịch bệnh thời cổ đại cho đến những thảm họa thời hiện đại, có một điểm chung là kiên định với các giá trị truyền thống và đức tin sẽ mang lại phúc báo cho sức khỏe và sự an toàn. Lịch sử vẫn thường lặp lại, hy vọng chúng ta sẽ rút ra được bài học cho bản thân trước khi quá muộn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai cư dân Cát Lâm bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công bởi cùng một tòa án. Gần đây một tòa án đã kết án hai cư dân tỉnh Cát Lâm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Dương Lệ Diễm ở huyện Tự Trị, Tiền Quách Nhĩ La Tư, Mông Cổ Tộc, tỉnh Cát Lâm bị bắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Chồng bà, ông Trần Hải Lâm, không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu máy tính sách tay, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp và vài chiếc điện thoại di động của họ. Bà Dương bị giam trong trại tạm giam Thiện Hữu hơn một năm trước khi bị tòa án Tiền Quách Nhĩ La Tư kết án 10 năm tù. Một học viên khác là anh Vu Lôi, khoảng 37 tuổi, là cư dân thành phố Đại An lân cận. Anh và vợ bị bắt vào khoảng 4 giờ chiều ngày 10 tháng 12 năm 2019 sau khi chiếc xe hơi của họ bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục chặn lại. Những cảnh sát này đã giả bộ muốn mượn cờ lê của vợ chồng anh Vu để lừa anh xuống xe. Xe hơi của anh Vu bị tịch thu. Những thứ có giá trị ở trong xe hơi của anh gồm trà cao cấp trị giá 600 nhân dân tệ, 2 chiếc vòng cổ ngọc trai, 2 chiếc điện thoại di động và khoảng 3.000 nhân dân tệ tiền mặt của họ bị tịch thu. Sau đó cảnh sát đã trả lại chiếc xe hơi nhưng không trả lại các món đồ khác. Vợ anh đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ. Anh Vu vẫn bị giam trong trại tạm giam Thiện Hữu. Tòa án Tiền Quách Nhĩ La Tư cũng kết án anh 3 năm rưỡi tù giam. Anh đã bị chuyển tới nhà tù Cát Lâm vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Khối u tự lành không cần phẫu thuật sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ban đầu là một đồng nghiệp đã nhìn thấy khối u nhỏ trên lưng tôi khi chúng tôi ở phòng tắm công cộng của công ty và đã đề nghị tôi nên đi gặp bác sĩ để khám. Tôi đi kiểm tra khối u và bác sĩ nói không phải chuyện gì lớn, chỉ là một khối áp xe, rất dễ cắt bỏ bằng phẫu thuật. Sau khi chia sẻ tin tức về cuộc phẫu thuật với đồng nghiệp khác, một người trong số họ đã phản ứng mạnh mẽ. Không, chỉ đừng cắt bỏ nó, bạn của cha em đã mất vì ca phẫu thuật dạng như thế này đấy. Đó là vài ngày trước Tết Nguyên đán năm 1998. Khỏi phải nói, tôi nghỉ lễ với tâm trạng nặng nề. Một người phụ nữ mà tôi từng cộng tác đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm, Cô ấy nhìn thấy tôi lo lắng và hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói với cô ấy về nỗi sợ phải phẫu thuật. Cô ấy khuyên tôi nên tìm hiểu về pháp luân công với một chút cảm giác tuyệt vọng nhưng sẵn sàng thử, nên tôi đã bắt đầu tu luyện pháp luân công. Lúc đầu tôi nghĩ rằng luyện công là tu luyện. Con tôi lúc đó vẫn còn nhỏ nên thật khó cho tôi có đủ thời gian để luyện công. Ngoài ra tôi không thể bỏ đi những điều giảng trong Phật giáo mà tôi đã từng học trước đây. Thế nhưng sư phụ đã bắt đầu tịnh hóa cơ thể cho tôi vào 5 tháng sau. Khối u trên lưng tôi ngày càng lớn dần và sưng nhiều hơn. Nó cũng trở nên vô cùng dễ vỡ. Nửa thân trên của tôi đau nhức và tôi không thể cử động dễ dàng khi ngủ. Cảm thấy khó hiểu, tôi hỏi người bạn tu luyện pháp luân công, chẳng phải pháp luân công giúp cải thiện được sức khỏe sao? Cô ấy nói, đây là điều tốt, sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho chị. Thông qua học pháp, tôi biết được rằng pháp luân công loại bỏ bệnh tật từ gốc rễ. Hơn nữa, pháp luân công là môn tu luyện cao tầng, sinh, lão, bệnh, tử đều là những vấn đề trong cuộc sống của người thường. Vì thế, sư phụ loại bỏ gốc bệnh của chúng ta từ lúc chúng ta bắt đầu bước vào tu luyện. Người nhà hối thúc tôi đi bệnh viện. Sau 10 ngày suy nghĩ, tôi ra quyết định dựa trên một niệm. Con người rồi ai cũng sẽ phải chết, nhưng tôi tin vào pháp luân công. Niệm đầu này là một bước ngoặt quan trọng đối với tôi. Khối u ngày càng lớn hơn, 3 cái lỗ cỡ đầu kim xuất hiện trên khối u và mủ có mùi hôi chảy ra. Lúc đó là những ngày tháng hè nóng nực nên tôi phải tránh xa người khác bởi mùi hôi của mình. Tôi đặt một ít khăn giấy lên khối u để thấm nước mủ. Tình trạng này kéo dài trong 2 tháng. Vào tháng 9, khối u xẹp xuống hoàn toàn. Kể từ đó, tôi hết đau, chỉ còn vết sẹo nhỏ cỡ đầu kim. Nhiều năm sau, tôi giảng chân tướng pháp luân công cho một người và kể cho anh ấy nghe tôi đã trở thành học viên như thế nào. Và anh ấy kinh ngạc, chị có một khối áp xe sâu ở lưng, lại không uống thuốc lẫn điều trị sao? Chị chỉ tu luyện pháp luân công thôi sao? Anh ấy cũng nói, anh biết những người bị tình trạng này thì sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Cách đây nhiều năm, bác của anh này đã giới thiệu pháp luân công cho anh, nhưng anh ấy không tin. Nhưng giờ anh ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện pháp luân công. Hiện giờ, sau 22 năm, tôi đã là một người hoàn toàn khác. Tôi khỏe mạnh và trở thành một người rộng lượng hơn. Lúc nào, tôi cũng cảm nhận được sự từ bi bảo hộ của sư phụ và biết rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.